Vì sa di xả thân giữ giới. Trích Pháp Uyển Châu Lâm. Kinh Hiền Ngu ghi: thuở xưa, có một tỳ kheo chuyên khất thực và trì giới thanh tịnh. Một đệ tử sa di cũng giữ giới vô cùng miên mật. Vì thế, gia đình Ưu Bà Tát nọ phát tâm mỗi ngày đều mang thức ăn đến cúng dường. Một hôm, cả nhà Ưu Bà Tát đều đi vắng, chỉ còn cô con gái ở lại trong nhà. Nhưng cô quên mang cơm đi cúng dường. Bấy giờ đã đúng ngọ mà không thấy người mang cơm đến. Vị thầy sợ trễ nên bảo sa di: con hãy đến nhà ấy nhận cơm. Sa di giữ vững oai nghi đến nhà ấy gõ cửa. Cô gái nghe tiếng gõ liền hỏi: ai vậy? Sa di đáp: tôi là sa di, nghe lời thầy đến nhận thức ăn cúng dường. Nghe vậy cô rất vui mừng vì nghĩ rằng mình đã toại nguyện, liền ra mở cửa. Cô gái này dung mạo rất xinh đẹp, năm nay vừa tròn đôi tám, lòng dục rất mạnh, nên vừa gặp sa di, cô biểu hiện những tướng nhiễm dục như liếc mắt đưa tình, làm duyên làm dáng để quyến rũ. Thấy vậy, sa di thầm nghĩ: cô gái này mắc bệnh phong hay bệnh điên chăng? Lẽ nào cô ta bị lòng dục sai khiến mà phá hoại hạnh thanh tịnh của ta? Sa di vẫn giữ vững oai nghi, sắc mặt không biến đổi. Bấy giờ cô gái liền phủ phục sát đất thưa: tôi luôn muốn gặp chú để bày tỏ nỗi lòng, nhưng chưa có cơ hội thuận tiện. Nay thật là đúng lúc, tôi nghĩ chú cũng có tình ý sẽ thuận theo mong cầu của tôi. Nhà tôi có rất nhiều châu báu giống như kho tàng của Tỳ Sa Môn ở Thiên Cung, nhưng chưa có chủ. Chú hãy đồng ý làm chủ nhà này, tôi xin được làm người hầu hạ, xin chớ phụ lòng, hãy thỏa mãn ý nguyện của tôi. Nghe xong, sa di suy nghĩ: ta đã tạo tội gì mà phải gặp chướng duyên này? Ta thà chết quyết không bao giờ phá giới. Lại nghĩ, bây giờ ta bỏ chạy cũng được, nhưng cô gái này lòng dục quá mạnh, sẽ bất chấp sự xấu hổ chạy theo níu kéo và vu oan ta. Người đi đường trông thấy thì thật là xấu hổ, ta chỉ còn cách bỏ thân mạng tại đây. Nghĩ vậy, sa di liền giả vờ nói: cô hãy đi đóng kín các cửa, tôi vào phòng trước. Cô gái liền làm theo. Lúc này, sa di vội vào phòng đóng chặt cửa, tìm được con dao nhỏ. Sa di rất vui mừng, liền cởi y treo lên giá, chắp tay quỳ xuống, hướng về nơi Thế Tôn nhập Niết Bàn, lập nguyện: hôm nay, con không bỏ Phật Pháp Tăng, không bỏ Hòa Thượng A Xà Lê, cũng không bỏ giới hạnh, mà chính vì trì giới mới bỏ thân này. Con nguyện sinh ra ở nơi nào cũng xuất gia tu đạo, giữ gìn phạm hạnh, các lậu dứt sạch, thành tựu đạo quả. Phát nguyện xong, sa di lấy dao cắt cổ tự sát, máu chảy khắp thân. Cô gái thấy lâu, bèn đến phòng xem, nhưng thấy cửa phòng đóng kín, gọi cũng không trả lời. Cô tìm cách phá cửa ra thì thấy sa di đã chết. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cô kinh hãi biến sắc, tâm dục liền dứt. Lúc này cô rất hối hận và buồn rầu, tự bứt tóc cào cấu mặt mày, lăn lộn trên đất buồn thương khóc lóc đến ngất xỉu. Người cha trở về gõ cửa gọi cô con gái, cô gái im lặng không đáp. Thấy vậy, người cha ngạc nhiên liền sai người đạp cửa bước vào. Thấy bộ dạng con như vậy liền hỏi: tại sao con ra nông nỗi này? Cô gái lặng thinh không đáp, tự nghĩ: nếu ta kể sự thật thì vô cùng xấu hổ, còn như nói sa di hủy nhục ta là hủy báng người lương thiện, phải đọa địa ngục chịu tội cùng cực, vì thế ta không nên nói dối. Thế là cô kể rõ sự thật mọi việc. Nghe xong, người cha không tỏ vẻ lo sợ, bảo con gái: tất cả các pháp đều vô thường, con không nên quá lo sợ. Ông vào phòng, thấy toàn thân sa di nhuộm máu đỏ như gỗ chiên đàn, liền đến trước thi thể đỉnh lễ tán thán: lành thay, vì giữ gìn giới của Phật mà xả bỏ thân mạng. Ông cho người đưa thi hài sa di đến vùng đất trống, chất các loại củi thơm cúng dường lễ trà tỳ. Sau đó, ông thỉnh vị thầy thuyết pháp nhiệm màu cho đại chúng, mọi người nghe xong đều phát đạo tâm. Quý vị vừa nghe vị sa di xả thân giữ giới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.